chúng ta mới thấy các vị là vua ở trên ngai vàng mà cái sự tu tập rất là chuyên nhất. Cho nên vua Trần Thánh Tông trong cái lúc đó sự tỉnh biết vẫn chuyên nhất như vậy. Chúng ta nếu mà cạo đầu vô chùa, bao nhiêu năm ở trong chùa, không có việc vàng như một ông vua, mà cái tâm của mình để tán loạn, mình theo duyên, mình lơ là, thì cũng là đáng hổ thẹn. Thấy được chỗ chân thật này, gọi đó là pháp. Thấy pháp nên gọi đó là Phật. Cái bản tâm chân thật, chỗ chân thật này mà nếu mình thấu thì gọi đó là pháp. Chứ không đợi phải học hết tam tạng kinh điển, không đợi phải nghe chính kim khẩu Đức Phật nói pháp, mà ngay trong đời mạt pháp này rõ được chỗ bản tâm đó, đó chính là thấy pháp. Mà đã thấy được pháp tức là thấy Phật. Mà hai cái thấy này, thấy Phật pháp, đều không bị kẹt, không bị dính chấp, gọi là Phật pháp đều không. Đó mới gọi là thấy tăng. Chữ tăng này có nghĩa là thanh tịnh. Chữ tăng nghĩa của nó là thanh tịnh. Thì thấy như vậy mà nếu có kiến chấp về cái đó thì cũng chưa được gọi là thấy tăng. Như vậy cái nghĩa tuy phân ra làm ba Phật pháp tăng, mà thật ra chỉ là một nhất thể tam bảo. Mà nhất thể tam bảo này cũng chỉ là một tâm mà thôi. Mình thấy nói lui nói tới, quay về cũng chỉ một bản tâm. Nhưng mà cái điều kiện để thấy được Phật pháp tăng này là gì? Thứ nhất là cái tâm mình phải rỗng thì mới thấy được pháp. Khi rỗng như vậy thì tự nhiên trí tuệ phát sinh. Trí tuệ chính là giác, thì đó là Phật. Và không chấp, không kẹt thì tự nhiên nó thanh tịnh, thì gọi đó là tăng. Chỉ cần một cái tâm rỗng ban đầu và nó phát sinh đầy đủ cả ba nghĩa Phật pháp tăng. Đối với đạo Phật, một người được gọi là Phật tử chính thức khi người đó quy y Tam Bảo, có nghĩa là quay về nương tựa ba ngôi Phật pháp tăng, thì lúc đó mới gọi là Phật tử. Và chữ Phật tử giải ra nữa là con Phật, hoặc là cái người đi theo đường Phật. Như vậy chúng ta nếu không nhận được bản tâm, không giác ngộ, kẹt vào kiến chấp, thì mình đã quy y Tam Bảo chưa? Thì dù là mình ở bao lâu trong chùa, mà nếu không thấy được cái chỗ chân thật này thì cũng coi như là chưa thấy được Phật pháp tăng. Còn ở ngoài đời, nếu mà người ta nhận ra được những cái chân thật, tuy là không rốt ráo như là cái Phật tánh mình nói, tại vì ở ngoài đời thì cái chân thật nó biểu hiện qua những cái tính cách như là trí tuệ, từ bi hoặc lương tri, đạo đức, phải không? Những người ở đời họ sống trong cái đạo đức ngay thật, thì đó cũng là những cái mặt biểu hiện của cái chân thật. Và họ sống như vậy, họ có thể sống một đời rất là tốt đẹp, khi chết sanh thiên, tiếp tục tu nữa, thì đó cũng gọi là quy y Tam Bảo. Vì vậy, cái chữ Tam Bảo trong nghĩa này nó rất là rộng. Nó không phải phải đi lễ lại một vị giáo chủ Phật như thế này mới gọi là Tam Bảo, mà thấy và sống được tất cả những cái chân thật tốt đẹp trong đời đều mang cái tính cách nương tựa cái chân thật này. Cái chữ Tam Bảo ở trong đời nó phải được hiểu rộng và nó dành cho mọi người. Mà cái chân thật này, cái lương tri đạo đức của con người ai cũng có thể sống được. Có một cái chú bé áo quần rách rưới, trời lạnh như là cắt, lạnh ngắt, là cái xứ mà phương Tây á, là trời có tuyết, trời rất là lạnh. Mà chú bé này thì chân trần, tím tái, mặt mày tím, mà cứ đứng trước một cái cửa hàng bán giày, cứ chăm chăm nhìn vào rất là lâu, không có đi. Thì trong hàng có một cái bà, có một cái người phụ nữ cũng đang mua giày, thấy chú bé này cứ đứng hoài mới nghĩ không biết là chú kiếm ai, thấy tội quá mới bước ra hỏi là cháu tìm ai. Thằng bé này nó mới nói là cháu đang cầu khẩn Thượng Đế ban cho một đôi giày. Thì cái bà này bà mới nhìn xuống cái chân nó tím tái và nó nứt nẻ trong cái trời lạnh cắt như vậy. Cái bà mới dẫn nó vào, bà mới mua nửa cái tá vớ mùa đông, mới xin cái cô bán hàng cho tôi một cái thau nước ấm, là cho tôi xin một cái khăn. Thì bà này là khách sộp mà thành ra cái cô bán hàng rất là lịch sự, đưa một cái thau nước ấm và một cái khăn. Bà mới ngoắc cái thằng bé này đi ra đằng sau cửa hàng, mới tháo cái đôi găng tay lông thú rất là sang trọng của mình ra, kéo cái áo rồi ngồi xuống, rửa cái bàn chân của thằng bé trong nước ấm, ngâm cái chân nó trong nước ấm cho tới khi nó hồng cái chân, rồi bà mới lấy cái khăn bà lau khô chà xát cho nó. Là xong rồi cái bà mới lấy đôi vớ đẹp bà mang vào, rồi bà mới dẫn nó lựa một đôi giày ưa ý nhất, đàng hoàng sạch sẽ. Xong rồi bà vỗ vai nó, bà nói bây giờ thì chắc là con cảm thấy thoải mái hơn trước nhiều rồi phải không? Cái xong rồi cái mặt nó đứng ngơ ngẩn, cái bà đi nhanh ra khỏi cửa hàng. Thì cái thằng bé nó kinh ngạc, tức là từ đầu tới cuối nó không nói năng gì được hết trơn á. Thì bây giờ nó thấy bà bỏ đi á, cái nó kinh ngạc, cái nó lập tức níu cái tay bà đó lại, cái nó ngước lên nó nhìn rơm rớm nước mắt. Bà ơi, bà là vợ của Thượng Đế có phải không? Thì tất cả những cái này đều là những cái biểu hiện trong những cái cách khác nhau của cái gọi là Phật Pháp Tăng. Cái thấy biết trong sáng, đơn giản, hợp đạo và không chấp nhất, không có một cái bản ngã nào hết. Tự các pháp nó vận hành như vậy, nó như vậy. Và trong cái như đó nó đủ trí tuệ, đủ từ bi, đủ tất cả. Thì cái nghĩa Tam Bảo nó được hiểu rất là rộng trong đời thường như vậy. Phàm người cầu pháp không nên chấp nơi Phật mà cầu, chẳng chấp nơi pháp mà cầu, chẳng chấp nơi chúng tăng mà cầu, nên không có chỗ cầu. Không chấp nơi Phật cầu nên không Phật, không chấp nơi pháp cầu nên không pháp, không chấp nơi tăng cầu nên không tăng. Ở đây là phá. Nếu thật tâm cầu pháp thì đừng có chấp nơi Phật, nơi pháp. Mà vì mình không chấp cho nên nó không kẹt ở trong đó, và nó không có thành lập cái đó để cho mình dính kẹt. Khi mà mình cầu Phật một cách thành kính